còn đây như đã cô hằng, chờ đợi cơn mưa thánh linh ngài làm từ mơ bóng linh đang hòn môi. Lòng còn đây như đã cô hằng, chờ đợi cơn mưa thánh linh ngài làm đã khát bóng lòng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào, vì các ngươi không vào mà kẻ muốn vào các ngươi cũng chẳng để cho vào. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà quá. Bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa để tìm cho được một người tòng giáo. Nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hỏa ngục gấp hai lần các ngươi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường mù đuôi mù, vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đuôi mù, chớ thì vàng hay là đền thờ, thánh hóa vàng cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề thì mới mắc lời thề. Hỡi những kẻ đuôi mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hóa của lễ cái nào trọng hơn? Vậy ai lấy bàn thờ mà thề thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề thì lấy cả đền thờ và đấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề thì lấy ngai tòa Thiên Chúa và đấng ngự trên ngai tòa ấy mà thề.
Và phúc âm này có thể là hai câu cuối cùng về vấn đề là cái gì trọng hơn, chẳng hạn là ai lấy đền thờ mà thề thì không có giá trị gì. Thì các anh chị có thắc mắc không? Ai lấy đền thờ mà thề thì không có giá trị gì. Thì có nghĩa là sao? Ủa, đền thờ nơi chúng tự mà sao? Bây giờ mà cái đám mà Pharisêu luật sĩ bảo ai lấy đền thờ thì không có giá trị hết, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề đó thì mắc lời thề. Đấy, vàng ở trong đền thờ nó ngon hơn đền thờ nữa. Chúa nói với họ sao? Hỡi kẻ ngu ngốc và đuôi mù. Trời ơi, cái thành phần là thầy dạy dân chúng đó, mà bây giờ đối với Chúa là ngu ngốc, đuôi mù. Chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hóa vàng cái nào trọng hơn? Thấy không? Đúng là ngu ngốc, đúng là đuôi mù, chẳng biết cái nào trọng, cái nào hèn hết. Cứ cho cái nào mà đối với họ, đối với trần gian là có giá thì cái đó mới trọng hơn. Hệt như chúng ta vậy, chúng ta coi thế gian trọng hơn Chúa đấy. Đấy, chúng ta đừng có trách họ nha. Chính chúng ta cũng vậy đó. Rồi coi Satan hơn Chúa nữa, khi chúng ta nghe trước cám dỗ của nó đấy. Rồi chúng ta coi xác thịt chúng ta hơn Chúa nữa, khi chúng ta phạm tội dâm dục đấy. Đại khái như thế, thấy không? Đấy, nó là như vậy. Thì chúng ta cũng thuộc loại thành phần Pharisêu nặng chứ không có nhẹ đâu. Rồi các ngươi còn bảo rằng, ai lấy bàn thờ mà thề thì không có giá trị gì hết, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề thì mắc lời thề. Các anh chị nghĩ sao? Cái này cũng giống như là cái trên rồi. Tại sao vậy? Đây, Chúa trả lời đấy. Hỡi những kẻ đuôi mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hóa của lễ cái nào trọng hơn? Nếu mà những cái gì mà để trên bàn thờ đó thì nhờ đó mà được thánh hóa thì bây giờ lại không có giá trị. Cái bàn thờ không có gì, chỉ có của lễ để đó mới có giá trị thôi. Chúng ta thấy cái bàn thờ của công giáo của mình không? Không được để hoa ở trên đó, Hay là bất cứ cái gì mà không có chữ thánh ở đó, chẳng hạn như sách thánh hay là chén thánh hay là đĩa thánh hay là khăn thánh, đại khái như thế. Thậm chí mà nến á, bất đắc dĩ thôi mới tạm được để đó. Còn không á, thì nên để ở cái kệ ở hai bên bàn thờ. Đó, bất cứ cái gì. À, bởi vì trên bàn thờ đó, bàn thờ lúc bây giờ là gì, khi mà cử hành phục vụ thánh thể đó, là chính thân thể Chúa Kitô. Là chính thân thể Chúa Kitô đấy. Bởi thế nên khi các cha chủ tế, đồng tế đoàn mà lên đó, là phải hôn bàn thờ. Chứ không phải hôn nhà tạm nha. Chứ không phải hôn thánh giá nha. Hôn bàn thờ. Bàn thờ là thánh. Thấy không? Chúng ta phải cử hành ở, ở nơi cái bàn thờ đó, là ở trên thân thể Chúa Kitô đó. Và nhờ đó mà những cái gì mà được cử hành ở đó mới được thánh hóa. Và đấy, bánh, rượu. Trước đó chỉ là bánh và rượu thôi, nhưng mà khi được truyền phép thì trở thành bánh thánh, rượu thánh. Đấy. Và bây giờ Pha-ri-si-ên nói bàn thờ chẳng có nghĩa này. Cái gì để trên đó mới có nghĩa. À, thấy không? Thế Chúa nói họ đui mù. Đấy. Khi chúng ta chọn lựa cũng vậy, các anh chị theo. Khi chúng ta chọn lựa cũng vậy. Chúng ta hay chọn những cái mà chúng ta cho là ngon. Chúng ta cho là có giá trị. Còn những cái có giá trị, những cái cần thiết thì chúng ta lại coi thường. Chẳng hạn đức tin, chúng ta coi thường. Đấy, những chứng chỉ gia công giáo bây giờ đi làm chứng chỉ đấy. Cái luật phá thai nó quan trọng hơn là đức tin. À, cái luật cho đồng tính hôn nhân nó lại quan trọng hơn là phần rỗi. Hết như vậy thôi. Đó là cái khuynh hướng mà người ta khi không có Chúa đấy các anh chị. Là nó như thế thôi. Đuôi mù, trở thành đuôi mù. Và chọn lựa không được đúng như chọn lựa theo ý riêng, mà như em nói, ý riêng làm nên hỏa ngục là như vậy. Do đó nếu mà chúng ta không có sống lời Chúa, không có suy niệm lời Chúa để hiểu được cái giá trị của tất cả mọi sự vật như thế nào, chúng ta sẽ phán đoán sai lầm. Rồi từ phán đoán sai lầm, chúng ta sẽ chọn lựa sai lầm. Rồi từ chọn lựa sai lầm, chúng ta quyết định sai lầm. Rồi từ quyết định sai lầm, chúng ta làm sai lầm. Và từ sai lầm đó, chúng ta đi xuống hố diệt vọng. Bởi thế nên chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện là một. Thứ hai là đọc lời Chúa và suy niệm gương của Chúa. Và chúng ta hãy cứ là hễ mà phải chọn á, là chúng ta hãy chọn cái gì mà ngược với ý của mình đó. Đó, em nghĩ những cái đó mới là cái đúng ý Chúa đó. Còn những cái mà cứ theo ý mình thôi, mà ý mình thì thích những cái đường rộng, thích những cái thoải mái tự nhiên, thích những cái gì mà hưởng thụ thôi, chứ ít khi mà chọn những cái mà có thiệt hại cho mình, rồi có những cái gì mà làm cho mình phải khổ đâu. Đấy, chẳng hạn như là chúng ta đi chuyển giáo cũng vậy nha. Ui dồi ôi, chuyển giáo thì cũng phải tìm cái phòng ngon ngon một tí. Còn ai cái phòng kém hơn kệ, chúng ta phải phòng ngon cơ. À, không có thì kêu. Đấy, đi truyền giáo mà còn vậy đấy các anh chị. Vì thế nên chúng ta quen cái thói hưởng thụ rồi. Khi mà chịu khổ tí thì không chịu được. Và chọn cái gì mà ngon hơn. Hơn người khác luôn. Mà kệ người khác, mà kệ. Miễn là mình ngon thế là xong. Đấy, chúng ta chọn lựa là thường như vậy. Và nếu mà chúng ta sai lầm như vậy, do đó nên thì dù chúng ta có khuyên dạy người khác, chúng ta có thế nào đi nữa thì chúng ta cũng làm hại người khác thôi. Đây, Chúa nói ở mấy cái câu đầu đây này. Đây nhá, khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào. Chúng ta có nghĩ như vậy không? Chúa nói có đúng về Pha-ri-si-ên không vậy? Họ đóng cửa nước trời không cho người ta vào. Vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ là thành phần muốn vào chứ không phải không muốn vào nha. Muốn vào đấy. Bởi thế nên họ mới giữ luật. Nhưng mà họ lại tự cao tự đại. Và vì thế nên họ không vào được. Bởi vì hãy vào qua cửa hẹp mà. Mà họ tự cao tự đại làm sao qua cửa hẹp được. Do đó họ không vào được. mà họ không vào được á, thì những kẻ muốn vào á, có là những cái kẻ dân chúng mà tầm thường không biết gì về luật lệ mà nghe họ nói á, thì lại bị họ dẫn đi lầm lạc. Để rồi thay vì vào được nước trời thì lại hóa ra lại không vào được như họ vậy. Thấy không? Rõ ràng. Các ngươi không vào được thì bây giờ lại làm cho người khác cũng không vào được như các ngươi. Cũng bị men của các ngươi là men trả hình, rồi men cao ngạo, rồi men thế nọ, men thế kia. Thế là họ cũng chẳng vào được. Rồi cái gì nữa? Cái này còn khủng khiếp hơn này. Cái câu thứ ba đó. Khốn cho các ngươi hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình. Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, có nghĩa là đi khắp nơi đó. Để làm gì? Để tìm cho được một người tộc đạo. Tức là giúp người ta vào đi theo họ để giúp giáo giáo. Đó, bởi vì do Thái giáo là nhất thiên hạ. Không có nơi nào bằng, và đúng vậy, lúc bây giờ là như vậy đấy. Do đó nên họ rất là sùng đạo và họ muốn cho mọi người theo do Thái giáo giống hệt như bây giờ những tín đồ Hồi giáo vậy. Họ chỉ có Hồi giáo thôi, không có một đạo nào khác hết, đạo nào cũng là infidel, có nghĩa là bất trung với Thiên Chúa, chỉ có họ mới là những kẻ tuân phục Thiên Chúa thì mới là chính đạo. Còn các đạo khác, kể cả Kitô giáo, kể cả Do Thái giáo, đều là infidel, là bất trung với Chúa, không có tuân phục Chúa. Do đó nên bây giờ phải theo Hồi giáo, phải theo Mahomet. Đấy thì bây giờ dân Do Thái hồi xưa cũng vậy, nhưng mà dân Do Thái còn có lý, bởi vì đó là mặc khải thần linh. Bởi vì Thiên Chúa tỏ mình ra cho họ, bởi vì Thiên Chúa là chân thật duy nhất, nên họ muốn cho mọi người theo cho Thánh giáo cũng đúng. Nhưng ở trường hợp này Chúa nói là để tìm cho được một người thôi giáo. Nhưng mà cuối cùng là thế sao? Nhưng khi đã cho người đó tầm giáo rồi, có nghĩa là người đó đã theo các ngươi mà giữ luật Moses rồi đấy, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hỏa ngục gấp hai lần các ngươi. Các anh chị nghĩ câu này sao? Các ngươi làm cho nó, nghĩa là cho những người mà nghe theo các ngươi mà giữ luật nói sen đấy, trở thành con cái hỏa ngục gấp hai lần các ngươi. Có nghĩa là gì đây? Như vậy là họ làm hại những cái người mà theo họ lắm đấy. Bởi vì sao vậy? Họ dạy những cái sai lầm, rồi những người đó dạy cho gia đình của người đó, họ hàng người đó, giúp cho bao nhiêu người khác cũng sai lầm như họ, thì có phải là gấp hai không, à, gấp ba, gấp bốn, gấp năm, gấp sáu lần như thế này, có phải không? Và đó nên đấy là chúng ta thấy không, cái men vì thế Chúa ví men Pharisee là như vậy. Cái men là một cái gì làm cho nó dậy lên, men tốt thì dậy lên bột và bánh, nhưng mà men xấu làm cho hư thối, mà thay vì một đống bột làm cả một bao nhiêu bột, một cá nhân thì cả gia đình của cá nhân đó, cả họ hàng của cá nhân đó, cả làng nước của cá nhân đó, đó nên những cái gì họ dạy và họ làm mà làm cho người khác thì biến cho những người khác đó trở thành con cái của hoàng ngục cấp 2. Đó là những gì mà em chia sẻ với các anh chị trong bài của hôm nay. Về bài của hôm nay, xin Chúa cho chúng ta cùng một điều, đó là chúng ta biết đừng như là thành phần luật và biệt phái Do Thái hồi xưa. Giả hình là một. Thứ hai là coi cái trọng thành cái hèn, mà coi cái hèn thành cái trọng trong việc chúng ta phán đoán, chọn lựa, quyết định và thực hiện đời sống của chúng ta. Chỉ có Chúa là trên hết. Đó, chúng ta hãy nghĩ kỹ. Chỉ có Chúa là trên hết. Được Chúa là được tất cả, mất Chúa là mất tất cả. Đó là chọn lựa. Chọn lựa đúng đắn nhất, chính xác nhất và chân thật nhất. Và tốt đẹp nhất. Còn ngoài ra những chọn lựa nào khác đều là Chúa đã phán trước. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, nào được cái ích gì? Vứt đi. Đấy, nếu chúng ta chọn lựa thế gian được những cái lợi lộc trong ta mà mất Chúa, thì chúng ta là kẻ như Chúa nói ở đây là kẻ ngu và giả hình. Xin Chúa cho chúng con nhận biết được cái gì là chân thật nhất, mà cái gì là chân thật nhất thì phải có sự thiện trong đó mới là chân thật. Còn nếu cái gì không có sự thiện trong đó không phải là chân lý. Và cái gì mà chúng con cho là sự thiện mà nó không có sự thật trong đó cũng không phải là sự thiện. Giống hệt như là Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, người Đức gốc Do Thái, được giáo hội tưởng nhớ kính hàng năm vào ngày 9 tháng 8, đã nói: bất cứ điều gì chân thật mà không có tình yêu thì không phải là chân thật. Bất cứ điều gì là tình yêu mà không có chân lý không phải là tình yêu. Thì đây, yêu chính là sự thiện. Bởi thế nếu bất cứ cái gì là sự thật mà không có sự thiện trong đó đó thì không phải là chân lý, chân lý giả. Và bất cứ cái gì là sự thiện mà không có chân lý gì đó, không có sự thật trong đó, không phải là sự thiện. Tất cả đều là gian dối và xấu xa, khiến cho chúng ta hư đi thôi. Bởi thế nên chúng ta phải có ơn Chúa, phải có Chúa Thánh Thần, chúng ta mới nhận biết được đâu là thật, đâu là giả, đâu là tốt, đâu là xấu, để mà chọn lựa và sống đúng với Thánh ý Chúa. Nhờ đó mà chúng ta nên thánh, và cũng nhờ đó mà chúng ta chẳng những nên thánh mà còn có thể làm chứng cho lòng thương xót Chúa nữa. Amen.
Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao. Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao. Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Thần linh của Chúa. Nhìn thấy mọi lòng khát khao. Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Thần linh của Chúa. Thần linh của Chúa. Hiện diện nơi đây. Hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa. Thần linh của Chúa. Đang ở nơi đây. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao. Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu.